Kính thưa quý thính giả, trong tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc, sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp phần 2 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim.
I have never read newspapers or watched television's news. Well, I don't say never, but very seldom, except when I am on aeroplane, 13 hours, 15 hours, 20 hours, you know what it's like. And then I watch them or look at the news. And every time I look at the news, there's not much in it. There's no good news. Very less good news and more bad news. Isn't that not true? Yes? You read newspapers every day. You know, is that not true, so? Yeah. Some good news in it, no doubt. But bad news are so much. That sometimes I thought it is better even that I didn't read newspapers. I don't do it out of habit or out of detest for newspapers. It's just because I just did not feel I need to read it. It's just like some of the clothes you don't feel you need wearing, or some of the household items that you don't need to have in your house. Each one is different. But even then, I knew something from the world. I just know. I just know. And sometimes act accordingly, according to the world, situation, and also the development of the whole planet. Therefore, I'm not very much out of date.
Tôi không bao giờ đọc báo hay xem tin tức trên đài truyền hình. Tôi không ý nói không bao giờ, nhưng rất ít khi, ngoại trừ những lúc tôi ở trên máy bay 13 tiếng, 15 tiếng hay 20 tiếng đồng hồ. Quý vị biết tình trạng như thế nào rồi. Lúc đó tôi mới xem truyền hình hay đọc báo, và mỗi lần đọc cũng chẳng có bao nhiêu tin tốt, không có tin gì hay, hoặc nếu có cũng rất ít, mà tin xấu thì nhiều hơn. Có phải vậy không? Quý vị đọc báo mỗi ngày, cho nên quý vị biết tôi nói có đúng sự thật hay không. Đương nhiên cũng có vài tin hay, nhưng tin xấu thì quá nhiều, đến nỗi đôi khi tôi nghĩ rằng tốt hơn là đừng đọc. Tôi không đọc không phải do thói quen hoặc vì không thích báo chí, mà vì tôi cảm thấy không cần phải đọc. Cũng giống như có những bộ y phục quý vị cảm thấy không cần mặc, hay vài món gia dụng không cần phải có ở trong nhà. Tuy vậy, tôi cũng biết vài chuyện trên thế giới, tự nhiên tôi biết được, và đôi khi tôi làm việc thuận theo tình hình của thế giới, cũng như theo sự phát triển của toàn thể tinh cầu, cho nên tôi cũng không đến nỗi lạc hậu.
But then, I started to read more newspaper regularly since I'm in Singapore. So please, the new media, don't be angry at me. I start to read now. I do not advocate people not to read newspaper. It's just that I have not read them before, yeah, very seldom. I started a couple of days since I'm in Singapore, I read newspapers. And it was kind of very depressing mood when you read about the news in the world with many unsolved problems, and the government of all nations try their best all the time to improve the environment of their country as well as the neighboring, and also they try their best to negotiate with one another. And even those who have not been in a well relationship before truly try sincerely to make up with each other and to improve each other's standard of living. And that is very good. But even then, according to newspapers, news, there is very, sometimes very less hope than we expect. And the things are done in a such a slow way that sometimes the people of the nation feel frustrated. And that they demonstrate on the street and then they protest this kind and another.
Nhưng từ khi đến Tân Gia Ba, tôi bắt đầu đọc báo thường xuyên hơn. Vì vậy, xin quý nhà báo đừng giận tôi. Bây giờ, tôi bắt đầu đọc báo rồi. Tôi không cổ võ mọi người đừng đọc báo. Chỉ là vì trước đây, tôi không đọc báo, hoặc rất ít khi đọc. Thật là buồn, mỗi khi chúng ta đọc những tin thế giới, với nhiều vấn đề chưa được giải quyết. Chính quyền của các quốc gia cũng cố gắng hết sức để cải tiến tình trạng trong nước của họ, cũng như của những quốc gia láng giềng. Họ cũng cố gắng tối đa để thương lượng với nhau, ngay cả đối với những quốc gia chưa từng có quan hệ tốt đẹp với họ trước đây. Họ thật lòng làm hòa với nhau và phát triển mức sống của nhau. Như thế cũng đã rất tốt. Nhưng theo tin tức báo chí thì hy vọng ít hơn là chúng ta tưởng. Và mọi việc thực hiện quá chậm khiến dân chúng cảm thấy thất vọng. Rồi họ xuống đường, biểu tình và phản đối chuyện này.
But in the general outlook, I think the world has improved a lot. Don't you think so? Is that not so? Yes. Yeah? Yeah. We have now very less idealism than before. I mean, less conflict between the theology of different nations, and so each nation are trying very hard now to come with each other, and it is a good thing. But even then, I was thinking while reading this news that actually we all need enlightenment if we truly want to settle the affair of the world.
Nhưng trên bình diện tổng quát, tôi nghĩ rằng thế giới đã tiến bộ rất nhiều. Quý vị có nghĩ vậy không? Hiện nay, chúng ta có ít tư tưởng hệ hơn trước. Ít mâu thuẫn hơn giữa chủ nghĩa của các quốc gia. Giờ đây mọi quốc gia đang cố gắng rất nhiều để tiến lại gần với nhau hơn, và đây là việc tốt. Nhưng dù vậy, trong lúc đọc tin tức, tôi đã nghĩ rằng tất cả chúng ta thật sự cần phải khai ngộ nếu chúng ta thật lòng muốn giải quyết các vấn đề của thế giới.
Therefore, I was also somewhat enlightened after thinking like that. I thought, I know why God made me do this and that and all that, including wearing beautiful clothes. So that we may come back to the golden era, where everyone is beautiful, graceful, and doing things nicely, but effectively, leisurely, but very, very successfully. Where we don't need to always run around in our jeans and eating sandwich on the road to work, or having a quick cup of coffee just to gulp it down to wake ourselves up before work, etc. Maybe we should think and dream a golden dream again. Maybe we should go back to the golden era of ancient time, where God and human live together, where all the fairies can talk to us in our own language and can instruct us a better value of life, where everyone look upon enlightenment and wisdom as a very natural way of living, that no one will doubt a master like Jesus when he came to earth to grace our world. No one would ever criticize another great human being like that again. And no one would ever doubt in his heart about any master who graced our earth, because the masters are ourselves. I would very much hope that this dream will come true. and that every one of us became goddess, god fairy. And then our planet will shine with the halos of all of the earthians who have been enlightened, wise, graceful, and beautiful.
Sau khi nghĩ như vậy, tôi cũng khai ngộ được chút ít. Tôi nghĩ rằng, mình biết tại sao Thượng Đế bắt mình làm việc này, việc nọ, và những việc khác, kể cả việc mặc trang phục đẹp đẽ. Mục đích là để chúng ta có thể trở về thời đại Hoàng Kim, một thời đại mà mọi người đều đẹp đẽ, thanh lịch, và làm việc một cách thoải mái nhưng rất hữu hiệu, một cách nhàn hạ nhưng rất thành công, nơi mà chúng ta không cần phải mặc quần jean, chạy đôn chạy đáo hoài, và gặm bánh mì trên đường đến sở làm, hoặc uống vội một ly cà phê cho mình tỉnh táo trước khi làm việc. Có lẽ, chúng ta nên nghĩ và mơ về một giấc mơ Hoàng Kim thêm lần nữa. Có lẽ, chúng ta nên trở về thời đại Hoàng Kim của thời xa xưa, khi Thượng Đế và loài người chung sống với nhau, khi các thiên sứ có thể nói chuyện với chúng ta bằng ngôn ngữ của chúng ta và có thể hướng dẫn chúng ta cách để có một đời sống giá trị hơn, khi mà mọi người xem sự khai ngộ và trí huệ như là một lối sống vô cùng tự nhiên, khi không còn ai nghi ngờ một vị minh sư như Chúa Giê-xu trong lúc Ngài xuống trần gian gia trị cho thế giới chúng ta, khi không còn ai dám phê phán một đấng vị nhân nào như vậy nữa, và khi không còn ai có một chút nghi vấn trong tâm đối với bất cứ một vị minh sư nào xuống ban ân điển cho địa cầu, bởi vì minh sư là chân ngã của chúng ta. Tôi rất mong giấc mơ này sẽ trở thành sự thật, và mỗi người trong chúng ta sẽ trở thành nữ thần, thành thánh hoặc thành tiên, rồi hành tinh của chúng ta sẽ rực rỡ bởi hào quang của những chúng sinh trên địa cầu, là những người đã khai ngộ, có trí huệ, thanh cao và đẹp đẽ.
We have been living in rags and poverty for a long time. I think we deserve to enjoy some of the golden atmosphere, the beautiful, how to say, royal style of high standard of living, which in which everyone is graceful, royal, beautiful, like queens and kings of the ancient time, and their dignity, their virtues is fit to be God. I do not see why we have to represent poverty. Therefore, I had corrected my mistake. I became a nun and wear red clothes. I didn't feel disturbed about that, but I thought that was great. I thought that's how enlightened people should behave. But after God made me see different, He said, no, why should you represent poverty and disgrace? You should represent glory of heaven, at least some symbol of glory and grace. Because all the fairies of heaven are beautiful and graceful. The Guan Yin Bodhisattva is beautifully adorned with all kinds of jewelry and beautiful dress.
Bấy lâu nay, chúng ta đã sống trong rách rưới và nghèo khó. Tôi nghĩ chúng ta xứng đáng được hưởng thụ bầu không khí hoàng kim, một lối sống cao sang và lộng lẫy như hàng vương giả, mà trong đó mọi người rất cao nhã, quý phái và thanh tú như những nữ hoàng và quân vương của thời đại cổ xưa, với phẩm cách và đạo đức thích hợp để thành Thượng Đế. Tôi thấy không có một lý do nào khiến chúng ta phải tượng trưng cho sự nghèo túng, cho nên tôi đã sửa đổi lại sự sai lầm của mình. Tôi đã làm một nữ tu và mặc y phục bần hàn. Tôi đã không cảm thấy khó chịu về việc này, mà còn nghĩ rằng như vậy là hay. Tôi nghĩ người khai ngộ là phải nên sống như vậy, nhưng sau đó Thượng Đế cho tôi nhìn một cách khác. Ngài nói rằng, không, tại sao con lại phải đại diện cho sự nghèo hèn và kém phẩm giá? Con phải tượng trưng cho sự rực rỡ của thiên đàng, hay ít nhất cũng là một biểu tượng của sự huy hoàng và tao nhã, bởi vì tất cả các thiên sứ trên thượng giới đều đẹp đẽ và thanh tao. Như Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát phục sức thật kiều diễm, với đủ loại nữ trang và y phục cao sang.
And even when we ascend to heaven, we saw glory, richness, everlasting happiness, joyfulness, and nothing is like our earth. Nothing at all. So even if we want to have access to heaven, we do it from inside. But maybe we also do it from the outside. And why not? Most of people can only see from outside. So we start from outside. And whatever we can reconcile inside, of course, people will feel it. People will smell it. People will accept it from their wisdom. Because we cannot cheat one person's wisdom. Because that's the best judge, the most intelligent, the most correct judgment. We may be able to cheat people outside, but not inside.
Khi lên thiên đàng, chúng ta sẽ thấy toàn sự huy hoàng, nguy nga tráng lệ, hạnh phúc và hỷ lạc vô cùng tận. Nơi đó không có gì giống như ở địa cầu của chúng ta, hoàn toàn không giống chút nào cả. Nếu muốn lên được thiên đàng, chúng ta phải đi từ bên trong, nhưng cũng có thể làm được từ bên ngoài. Tại sao lại không? Đa số mọi người chỉ có thể nhìn được từ bên ngoài, cho nên chúng ta bắt đầu từ bên ngoài. Bất cứ những gì chúng ta đạt được bên trong, dĩ nhiên người khác cũng sẽ cảm nhận được, phát hiện được và sẽ chấp nhận được nhờ vào trí huệ sáng suốt của họ, bởi vì chúng ta không thể dối gạt trí huệ của một người. Đó là vị quan tòa giỏi nhất, thông minh nhất và có sự xét đoán chính xác nhất. Bề ngoài, chúng ta có thể gạt người, nhưng chúng ta không thể gạt bên trong của họ.
Therefore, sometimes we found in our experience in life that we are doing some transaction and we have been very cleverly designed a scheme of cheating the opponent in order to win a little bit more, I would say, share, yeah, of possession to ourselves. But then we will be surprised to see how can we cannot, say, deceive them, even though no one knows about our plan. Somehow the plan is corrupted, and I say, canceled, that we could not access to our wish. It is because the inner God, the inner wisdom, understands it. And if it is in chest, and if it's not in our store of karma, then it cannot be carried out. So actually, sometimes we see injustice in this world, but actually it's not always absolutely injustice. It is probably that we have done something unjust in our past, previous experience on earth. Therefore, now we have to read it in order to learn our lesson. Just like in the Bible say, as you sow, so shall you reap.
Đôi khi trong kinh nghiệm sống, chúng ta giao dịch về việc chi đó và đã dựng lên một kế hoạch tinh xảo để lừa gạt đối phương, hầu chiếm được thêm phần lợi lộc cho mình. Nhưng sau đó, chúng ta lại ngạc nhiên khi thấy rằng không thể dối gạt được họ, mặc dù không ai biết kế hoạch của chúng ta. Nhưng không biết tại sao, kế hoạch bị sụp đổ và hủy bỏ. Chúng ta không thể đạt được như ý. Đó là vì Thượng Đế bên trong, trí huệ bên trong thấu hiểu được sự việc. Nếu sự việc không công bằng và không nằm trong nhân quả của mình, thì không thể thực hiện được. Cho nên, đôi khi chúng ta chứng kiến những bất công trên thế giới, nhưng thật ra, nó không phải luôn luôn bất công một cách tuyệt đối như vậy. Có lẽ chúng ta đã làm những điều bất công trong quá khứ trong những kinh nghiệm sống trước đây ở trần gian, nên bây giờ chúng ta mới phải nhận lãnh hậu quả đó để học bài học của mình. Như trong Kinh Thánh có nói, ai gieo giống nào thì sẽ gặt giống ấy.
Many things on earth cannot be rearranged for the better benefit of mankind if we don't use wisdom. If we only use our own power of the computer brain, then we can do something, but not the perfect thing, not the complete thing, according to the will of heaven. Because we have no, not complete wisdom. We have not rediscovered our own complete wisdom. Therefore, we sometimes resist the will of heaven. Therefore, we do things in a clumsy way or in a resisting way. Therefore, we have not carried out our duty in a perfect manner. If, therefore, we got enlightenment, and then we truly see the whole picture with our wisdom, not with the human brain, then we do things just naturally, automatically correct. Even we don't know why we did it, but it always turns out correct. This is why we need enlightenment. This is why, since ancient time, all the sages, the saints, encourage us, emphasize us, that seek you first the kingdom of God, and all the things shall be added unto you. This is why the ancient Chinese wise sages say, you first improve your own self, and then you can take care of the whole family, and then you can govern the country, and then you can pacify the whole world. 修身齐家治国平天下。
Nhiều việc trên địa cầu này không thể nào chỉnh đốn được để mang lại ích lợi hơn cho nhân loại nếu chúng ta không sử dụng trí huệ. Nếu chỉ dùng năng lực của bộ óc điện toán của mình, chúng ta cũng có thể làm được một số việc, nhưng sẽ không được hoàn mỹ và cũng không hoàn toàn theo thiên ý. Bởi vì không có trí huệ hoàn hảo, chúng ta chưa khám phá ra lại trí huệ toàn mỹ của mình. Cho nên, đôi khi chúng ta cưỡng lại thiên ý, làm việc một cách vụng về hoặc trong sự bất mãn và không thể thực hiện bổn phận của mình một cách hoàn hảo. Do đó, nếu khai ngộ, chúng ta sẽ thật sự nhìn thấy toàn bộ sự việc bằng trí huệ, chứ không phải bằng bộ óc phàm phu của mình. Lúc đó, chúng ta sẽ làm việc một cách tự nhiên và chính xác một cách tự động. Dù chúng ta không biết tại sao mình đã làm như vậy, nhưng kết quả luôn luôn chính xác. Đó là lý do tại sao chúng ta cần khai ngộ. Đó là lý do mà từ xưa những bậc hiền nhân, các vị thánh nhân đều khuyến khích và nhấn mạnh với chúng ta rằng, hãy tìm thiên quốc trước, rồi tất cả sẽ được thêm cho. Đây là lý do mà một bậc hiền triết cổ xưa ở Trung Hoa đã nói rằng, trước nhất là phải tu tâm, rồi mới tề gia, trị quốc, bình thiên hạ.
Therefore, I was a very lazy person and loved loneliness, as I have confessed to you last night. But God made me come out and do this seeing multiple people business against my will, my obstinate will. But now I have accepted it fully, and I shall do whatever there is. As long as my body is fit, my mind is in order, and that I can drag myself around the world and share this message with you, I would do it.
Trước đây tôi là một người rất lười và rất yên tĩnh, như tôi đã thổ lộ với quý vị tối hôm qua. Nhưng Thượng Đế bắt tôi ra làm việc này, phải tiếp xúc với nhiều tầng lớp quần chúng, trái ngược với ý riêng của tôi, ý muốn bướng bỉnh của tôi. Nhưng giờ đây, tôi đã hoàn toàn chấp nhận và sẽ làm bất cứ việc gì nếu cần, bao lâu mà thân thể tôi còn khỏe mạnh và trí óc tôi còn minh mẫn. nếu tôi còn có thể lê tấm thân này đi vòng quanh thế giới để chia sẻ thông điệp này với quý vị, thì tôi sẽ làm.
Many people do not understand God's will, do not know that's God's will. That's why we are clumsy in life, and even though we have the best intention, we always do make mistakes. Because God told us to do this, and then from prejudice, we think we should do the other way. And even if we are forced to do that in the beginning, we are struggling inside. And therefore, we are not concentrated enough to carry on that task which God has wanted us to do in the beginning. Or we delay it and upset the plan. But then we have, God will force us to go around and do it sooner or later. Anyhow, it's just a delay. Delay or spoiled somewhat. Because we are not concentrated enough, we are not willing enough to carry on that plan, which according to our preconceived opinion, that is no good. Yes. Because our society say this is no good. Because our grandmother or parents say this is not very good. Or because our teacher in the school says so. Or because we have learned from books that it is no good. Therefore, we do things without happiness because we don't know the will of the providence of the Almighty. Only after enlightenment we will know more and more each day how to accept the things that is assigned to us while we are here. And by the way, access to heaven at the same time.
Mọi việc đều đến từ Thượng Đế. Nhiều người không hiểu thiên ý và không biết thiên ý là gì. Vì vậy mà chúng ta rất vụng về trong cuộc sống. Mặc dù có chủ ý rất tốt, nhưng chúng ta luôn luôn tạo sai lầm. Thượng Đế bảo chúng ta làm như thế này, nhưng vì thành kiến, chúng ta lại nghĩ rằng mình phải làm cách khác, ngay cả khi chúng ta bắt buộc phải làm việc đó từ lúc đầu. Nhưng chúng ta vẫn có sự giằng co bên trong và không đủ chuyên tâm để thi hành công việc mà Thượng Đế giao phó cho chúng ta làm từ lúc ban đầu. Hoặc chúng ta trì hoãn, khiến kế hoạch bị đảo lộn. Nhưng rồi, Thượng Đế cũng bắt chúng ta đi vòng trở lại. Và sớm muộn gì, chúng ta cũng phải làm. Công việc chỉ bị trì trệ hay đổ vỡ một phần nào, vì chúng ta không đủ chuyên tâm. Chúng ta không đủ thiện chí để tiến hành kế hoạch mà thành kiến của chúng ta cho là không tốt. Bởi vì xã hội cho rằng việc này không tốt, vì ông bà cha mẹ nói điều này là không tốt lắm. Vì thầy cô trong trường nói như vậy, hoặc vì chúng ta đã học từ sách vở nói rằng việc đó không tốt, hoặc vì chúng ta đã học từ sách vở nói rằng việc đó không tốt, chúng ta làm mà không vui, bởi vì chúng ta không biết được ý của Thượng Đế, của Đấng Toàn Năng. Chỉ sau khi khai ngộ, chúng ta mới biết, mỗi ngày sẽ biết thêm một chút, biết cách để chấp nhận công việc đã được giao phó cho chúng ta trong lúc chúng ta còn ở đây, và nhân tiện chúng ta cũng đồng thời giao tiếp với thiên quốc.
We don't need to forsake our family. We do not need to go to the Himalaya. Well, I did. I was stupid then. But you don't need to. You're wiser. Therefore, I have to come here to serve you at your doorstep. And I had to go on searching a very long way. Understand? You are better, more fortunate, more virtuous, more merit. Therefore, God spoils you. God bring me all the way here just to serve you. So no need to worship me. If you want to know God, just accept my teaching. Accept God's gift for you. Nothing to thank me and no need to worship me at all. I'm a humble servant. May God make me to serve you. But in this world, if somebody teaches you something, you call him a teacher or master. That's the only reason. In my heart, I'm only happy if I can serve the whole mankind and make them elevated, make them know their own greatness. And if even I, one person, go to hell, I will smilingly stay there forever.
Chúng ta không cần phải từ bỏ gia đình, không cần phải đi Hy Mã Lạp Sơn. Tôi đã làm vậy, nhưng vì lúc đó tôi hãy còn ngu muội. Quý vị không cần phải làm điều này, vì quý vị có trí huệ hơn. Do đó mà tôi phải đến để phụng sự cho quý vị ngay tận cửa, còn tôi đã phải lặn lội đường xa thăm thẳm để tầm đạo. Quý vị tốt hơn, may mắn hơn, đạo đức hơn, có phước báo hơn, cho nên Thượng Đế nuông chiều quý vị hơn. Ngài mang tôi từ xa đến đây chỉ để phụng sự quý vị, cho nên không cần phải tôn sùng tôi. Nếu quý vị muốn biết Thượng Đế, chỉ cần chấp nhận giáo lý của tôi, chấp nhận món quà Thượng Đế ban cho quý vị. Không có gì phải cảm ơn tôi, và cũng không cần phải sùng bái tôi. Tôi chỉ là một người phục dịch khiêm tốn mà Thượng Đế đã tạo ra để phụng sự quý vị. Nhưng vì ở thế giới này, nếu có người nào dạy quý vị điều gì, quý vị gọi người đó là thầy hoặc sư phụ, đó là lý do duy nhất. Trong thâm tâm, tôi chỉ vui khi nào có thể phụng sự cho toàn nhân loại, giúp cho nhân loại được thăng hoa và nhận biết được sự vĩ đại của chính mình. Được như vậy, thì dù một mình tôi phải xuống địa ngục, tôi cũng vui lòng ở đó.
What was it then? I talked too long and forgot. Oh yes, we don't have to go to the Himalaya or forsake our family. Or we don't need to even forsake our makeup or our beautiful clothes. You have to wear nice, good things in order to face the world, to beautify the environment of our earth, just like you plant colorful flowers in your house, or put some flower arrangements for guests to come. So be a good guest on earth and treat others as good guests. Just do everything as God has given to you to do and that you are happy to do, but get enlightenment. Then you do it in a better way, and you accept all things without criticism, without protest, without any obstacles and struggling in your heart. And that is what we call, I would say, 现世解脱了. We are liberated even in this life already. We have heaven already in this life because we will be free from every preconceived idea. We'll be free from every responsibility. We do things but without doing. We're loving, but without being proud that we possess love. We give charity, but we never claim for credit, because we know everything comes from God, and we only distribute as an agent. So I thank you for your loving attention.
Chúng ta không phải lên Hy Ma Lạp Sơn hay từ bỏ gia đình, cũng không cần phải từ bỏ ngay cả việc trang điểm hay y phục đẹp đẽ của mình. Quý vị phải mặc y phục sang trọng để đối diện với thế giới, để làm đẹp cho quả địa cầu của mình, giống như quý vị trồng những bông hoa đầy màu sắc trong nhà, hoặc cắm hoa để trưng bày khi có khách đến thăm. Cho nên, hãy là một người khách tốt trên địa cầu này và đối xử với người khác như những vị khách quý vậy. Hãy làm những việc Thượng Đế đã an bài cho mình và hãy vui vẻ làm, nhưng phải khai ngộ. Lúc đó, quý vị sẽ làm việc theo phương cách tốt hơn và quý vị sẽ có thể chấp nhận mọi việc mà không phê bình, không phản đối, không có bất cứ chướng ngại và tranh chấp nội tâm nào. Đó là điều chúng ta gọi là hiện đời giải thoát. Ngay trong cuộc đời này, chúng ta đã được giải thoát rồi. Chúng ta có được thiên đàng trong cuộc sống, bởi vì chúng ta đã thoát khỏi mọi thành kiến và không còn trách nhiệm gì cả. Chúng ta làm việc, nhưng không làm gì cả. Thương yêu, nhưng không cảm thấy hãnh diện rằng chúng ta có tình thương. Chúng ta bố thí, nhưng không bao giờ cần vinh danh công trạng, vì chúng ta biết tất cả đều đến từ Thượng Đế, và chúng ta chỉ phân pháp như là một đại biểu mà thôi.
Quý thính giả vừa nghe phần 2 bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư tại hội trường Tân Gia Ba, Shenton Way, Tân Gia Ba vào ngày 9 tháng 3 năm 1993 với chủ đề Trở về thời đại Hoàng Kim. Phần tiếp theo sẽ được phát thanh vào kỳ tới. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Tiết mục chuyển ngữ các bài khai thị của Thanh Hải Vô Thượng Sư từ tiếng Anh sang tiếng Âu Lạc xin tạm ngưng nơi đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thank you.